Cho nên phải lấy giới này á, đưa ra thì lúc đó chúng ta mới tin. Cho nên tất cả đều là một đó. 84.000 pháp môn bình đẳng như nhau. Bây giờ mình là gì? Mình là cây non. Mình phải cần có giới để bọc nó. Đến hồi mà đại tâm bồ đề phát lên rồi đó, thì cái vị vững vàng. Với hoàn cảnh môi trường là người ta đá, đánh, tát, chửi, không sao hết. Cái mà có một cái vị mà đụng đến nó tăng mới mới thọ giới mà đụng cái là bị đã bị tội rồi chứ đừng nói tát nữa. Đụng cái là bị tội rồi đó. Mà đụng tay dơ là bị tội rồi đó. Đi cầu xí trong đó mặt dơ giấy là cũng tội rồi đó. Tại sao? Nó mới nhỏ đó. Còn nó lớn rồi á, mưa nắng không sao. Bồ Tát không có vấn đề. Không nói đến Bồ Tát mà nói đến Tăng. Không nói A-la-hán mà nói đến Tăng đi. Đang thọ được giới phẩm. Mà chúng ta rồi cư sĩ thì sao? Mình thọ được quang minh của Phật. Phật liền sai 25 đại Bồ Tát đến bảo vệ vậy cho nó. Một đời nó thành tựu đó. Cho nên từ cái giới phẩm này, từ cái bản thể này, cái chân tâm bản tánh này, chúng ta trân quý nó. Trong giới luật nói á, là các thầy thà chết chứ không phá giới phẩm, thà đói chứ không ăn cắp. Hồi xưa tôi đọc cái này tôi biểu kiểu này chết rồi. Đói quá con bãi dừa đó, dừa hấu đó mà không lấy ăn để niệm Phật. Không có đâu. Người ta là cái vòng quang minh ở trên đây. Còn cái thân này là cái điểm tựa cho nó, bỏ cái này lấy cái khác. Người ta thà chết chứ không phá giới thể. Chúng ta thà chết không bỏ tâm Bồ Đề. Cho nên buông xả nhẹ nhàng tất cả thân tâm thế giới mà niệm Phật. Hiểu rồi, quý vị chọn cái quý, bỏ cái giả, buông xả dễ nó. Trên bài học quan trọng tôi phải lợi dụng thời gian để nói cho quý vị biết cái điều này, cái tương đồng của nó. Mà nếu không có giữ khó đó, trì giới khó trong cái dễ đâu, trì giới trong đó. Ngày á, ông thầy Trung Mậu Xanh nó báo cáo đó, thì báo cáo trong đó là ở trong đó làm sao giữ cái giới này. Không phải một vị thầy nào khác đó, hãy quyết định rõ ràng trước khi là tỳ kheo, trước khi là tỳ kheo đi, trước khi xuất gia. Thì sao khó đó, nhưng mà nó tâm trí nó thấp không giảng nổi. Mà chúng ta hiểu rồi dễ đó. Cho nên ngài Chương Gia đại sư đó là nan tính mà dị hành, khó hiểu khó tin mà dễ làm. Ê, cái lời có tổ nói đúng đó. Nên bây giờ mình sao mình đã phát được cái tâm Bồ Đề, sơ phát tâm Bồ Đề công đức vô lượng, mà lại phát tâm Bồ Đề á vãng sanh vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ê, cái tâm nó quá, cho nên Phật liền sai: ê, nè mấy ông đi xuống giữ 25 vị đại Bồ Tát. Thối thắng chúng ta gặp rồi đó, bỏ là uổng lắm đó. Giữ không là do mình chứ không phải Bồ Tát. Bồ Tát gia trì hộ vệ cho đừng có ai bị phá thôi, cho đó, tai nạn, cho thiên tai, cho tất cả tai nạn không đụng đến người đó, để cho người đó vững tâm Bồ Đề. Phật chiếu cố chúng ta đó. Nhưng tại vì chúng ta nó dở quá đi là đất chưa phải là hột nữa. Bởi vì khỏi cần bảo vệ nó, kệ nó, mưa nắng thì kệ nó, chưa lên cây mà. Khi nào mà nó có cây, có hột, có giống thì mới bảo vệ chứ gì ra bảo vệ đất à. Mình tứ đại, mình vẫn là tứ đại, chưa phát khởi được cái tánh. Cho nên quý vị phải thấy được cái điều này, mình trân trọng với mình và trân trọng với cái thể của mình ở trong người khác. Dễ làm không? Đó, cho nên nó đối với mọi người cung kính xuất hiện, lễ kính chư Phật xuất hiện. Còn không có thì coi nó vẫn là giả, coi nó vẫn là xấu, coi nó là không thương. Thì tại vì mình không hiểu cái thể này. Từ cái giới đó chúng ta giác ngộ, thì ra các thầy mới thọ giới, được giới thể, khó giữ, khó gìn, cho nên Phật chế giới chứ không phải ép thôi. Không phải cho các thầy mới gì đâu, mới vô phe ta cái thời đó làm tàn. Hồi xưa tôi nghĩ xong kỳ quá, mấy ổng phá cái đâu có ngon, mình cũng ngon vậy mà mới thọ giới cái ông lên. Không phải giới thể đó, cần nhất là giới thể. Cho nên nó khi mà thọ giới đó, ai trước là huynh, ai sau là đệ, chứ không phải già trẻ lớn bé, không phải là giàu sang cao quý, không phải. Mà cái giới thể nó phát ra được giá trị ở cái giới thể này nè, giá trị ở cái tự tánh này nè, giá trị ở bổn tâm này khai phát hay không nè. Giờ mình chịu phá không? Sợ rồi khổ quá. Cái này cái thân là giả cho nên hiểu rồi đó, chịu đó. Phát Bồ Đề Tâm nó thí cái thân này cho Phật đó, để hoằng pháp lợi sanh, để làm gương. Cho nên Ngài Hải Hiền làm được đó. Tâm của Ngài tôi nó vỏ, nó trùm cả hư không nè. Bây giờ cái thân này kệ nó, cho nó tiêu đi, không có lo cho nó. Cho nên các ngài hoan hỷ vui vẻ, người ta thấy được rồi, còn chúng ta chưa thấy. Nên là nó đang lễ lễ một chút mệt quá nghỉ chốt, đang niệm Phật thì Phật sẽ buồn quá đi ra chơi chốt. Vẫn là chấp vào cái ngũ ấm này. Giờ hiểu rồi quý vị thấy, không giữ, không chịu phát, không chịu trì, không chịu chứng là ngu, đại ngu đó. Cho nên nó luân lạc trong luân hồi với cái tâm giả này, vô duyên, thật là vô duyên. Trong việc cái tánh thể viên mãn tròn đầy đó, nó quang minh chiếu diệu, chưa hề sanh, chưa hề diệt, mà chúng ta bỏ mất. Phật nói, trời ơi, ngu quá, nó đem châu báu tự tại nó bỏ đi, nó đi lấy gạch kìa, lấy đá, lấy sỏi kìa. Mà những người không biết tội nghiệp nữa, họ sống vào cái thân này, sanh tử bệnh hoạn, đói khát này, bệnh hoạn này, trong đó trôi lăn trong đó mà không phát khởi được tâm Bồ Đề. Cho nên chúng ta may mắn không quý vị? May mắn lắm đó. Trong bao nhiêu người không nghe được cái chuyện này, vô được Phật Pháp cũng không nghe được điều này đâu. Chúng ta nhờ các vị thượng nhân đó, không có dễ được cái điều này đâu. Mà tôi lâu lâu tôi cũng ức các thầy, ức đương không ăn trên ngồi trước mà mình phải phục vụ à, đúng không? Mình thấy là sao kỳ quá, bất công bằng quá. Mà Phật nó là đấng bình đẳng, đại từ đại bi trí tuệ, mà sao lại cứ giữ cho phe ta không? Bây giờ tôi mới nghĩ ra, ồ thì ra các ngài đạt được giới thể nó mới phát ra. Còn mình mà phát được chân tính, phát nguyện vãng sanh đó, là tâm vô thường chánh đẳng chánh giác xuất hiện, Phật phải tới bảo vệ đó. Mà bây giờ nó mới lên thì sao? Cái giống này giống tốt mới lên sao? Cũng phải bảo vệ, phải rào nó, giới luật rào nó. Cho nên chúng ta phải thấy được điều này nè. Mà không làm nó, mà không giữ giới đó, nó mưa một trận nó tróc luôn. Chứ phải lấy chụp cái cây nó lại, nắng quá nó chết. Nó chịu không nổi, nó mới sơ phát tâm Bồ Đề. Cho nên nó công đức của người sơ phát tâm bất khả tư nghị. Họ như thế nào? Họ tương ưng, họ không thấy được cái tâm này, nhưng mà tương ưng bỏ buông xả để mà làm. Cho giờ chúng ta thấy được cái này thì mình bỏ nó đi. Bỏ nó đi, tự nhiên nó hòa với tự nhiên, thân thể này sẽ là an bình tốt đẹp lại, sẽ khỏe mạnh lại. Và trong đó muốn giữ thọ mạng bao nhiêu cũng tùy ý. Ngài Hải Hiền 112 tuổi, nhẹ nhất chứ. Trước khi vãng sanh còn cuốc đất nữa, họ làm đủ chuyện nữa, tối tới mới đi. Cho nên nó ngày không cần, ráng làm đi, làm cho nó đủ vốn. Cái này còn xài được mà, làm. Hãy không có sợ. Còn chúng ta làm chúng ta sợ mất. Cho nên nó, cái này cái đồ cái vẻ này nó còn xài được, rửa đi, lau nữa, không sao hết trơn. Nên chúng ta thấy được điều này thì quên thân phì đạo, không sợ nữa, không sợ chết nữa. Vì cái tánh giác, cái bồ đề tâm nó đã phát lên rồi, đâu sợ chết nữa đâu. Nên kiên cố giữ nó, trung thành giữ nó, ngày ngày tưới vô lượng thọ vô, ngày ngày tưới kinh pháp vô cho tâm bồ đề lớn lên. Chúng ta nuôi nó đó, trưởng dưỡng tâm bồ đề đó, thấy nó rồi. Còn ghét cái thân thì sao? Thôi bây giờ đi phục vụ đi. Là đầy tớ mà bắt chủ đi phục vụ sao? Thôi đầy tớ làm việc của đầy tớ đi. Thân thể này là đầy tớ của chúng ta, chứ đừng có bắt cái chủ nhân phục vụ đầy tớ điên đảo như vậy. Tâm bất điên đảo tức đắc vãng sanh A-mi-đà Phật quốc. Bất điên đảo sao? Lấy giả để mà đoạt lấy cái thật thì là thiệt đó, còn lấy thật đi phục vụ cái giả là điên đảo đó, vẫn chấp trước cái ngã này không vô được. Giờ chịu phát tâm không? Phát bồ đề tâm không? Phát bồ đề tâm là Phật bảo vệ đó. Tôi không có năng lực. 25 vị đại Bồ Tát tới bảo vệ. Nói nha, bảo vệ chứ không phải là thành công. Thành công vẫn là tự ta đó. Chứ mà nó nói không biểu, ô nó phát rồi đem bứng nó về đây đi. Dễ là nó có ngày biểu tới nó bảo vệ cho nó niệm Phật tịnh nghiệp được thuần thục nó về. Nghĩa là trong đó những vọng tưởng, những điên đảo, những chấp trước nó đã phủ lại. Nếu mà bứng được, nếu mà nhổ được, chuyển được thì tốt, còn có thì phủ nó lại. Một câu A Di Đà Phật tạo thành phiến, chúng ta thành tựu lắm. Phật hớt cái bóng này về đó, thân ở lại mà cái thần thức đi đó. Cho nên nó bớt với cái ngã này thì cái vị sẽ nhẹ nhõm. Mà bớt nó không chấp trước đó là tự nhiên nó hiền lại, nó không có làm nư nữa. Còn bây giờ nó làm nư lắm, nó hơi đau một chút cái là nó kiếm cách nào, thuốc nè, thầy nè, bóp nè, đủ thứ chuyện hết. Còn mình cứ chai đi cho mày chết. Mình niệm Phật rồi cái này nó sợ quá, nó thề thạo quá, nó không kèm á, không còn làm nư nữa, thành tựu đó. Cho nên nhớ, sạch người tu hành phải thanh tịnh, phải sạch sẽ nha, để giữ cho cái tâm bồ đề mới phát lên nó không bị ô nhiễm. Sinh hoạt hàng ngày phải sạch sẽ, đối với mình, đối với người, cung kính phát ra. Cái tổng cương lĩnh là lễ kính chư Phật. Đối với mọi người cũng vậy, đối với muôn loài cũng vậy, đối với cây cỏ cũng vậy, đối với khoáng vật cũng vậy. Tôi đi kế hòa thượng Quả Thanh đó, cái cây bên đường, bên cái đường vô nhà tôi có cái đường á, đường để xe chạy vô đó bằng xi măng đó, rồi có cái cây đồng tiền nó ở bên lề đó. Rồi mình đi mà cây đồng tiền á, cái lá mơn mởn nó phát ra, mà bà con đi cái đứt nó chứ không phải cái lá già, mà cái đọt non nó đứt ra ngày ngoài lại. Chú ý một cái cành nó non nớt mọc ra, vì cái tâm từ bi đó nó giữ nó miên mật rồi. Cho nên đối với hoàn cảnh môi trường ở ngoài đó, thực vật, khoáng vật, động vật đó đều khởi tâm từ bi. Đó, cái năng lực, cái công năng diệu pháp đó. còn chúng ta không có tâm từ bi đó. Từ bi chưa đủ đó. Đối với động vật á, chưa đủ nói chi thực vật. Phật cấm không có bẻ la, bẻ lá, bẻ cành. Cái cây hoa của người ta ngon đem cắt đi chưng, hết pháp hội cho vô thùng rác. Nhưng mà tùy duyên, pháp hội vì chúng sanh mới tu phải làm cái đó. Chứ thật sự Phật không có ý. Nói tỳ kheo thanh tịnh nó không được dẫm lên cỏ non. Chứ đừng có nói mà cắt con người ta, người ta đang ngon lành, búp búp, nở nở, đem cắt ngang người ta. Rồi về tỉ tỉa cắt cắt, rồi chặt một cái, rồi bẻ con người ta ra. Công công uống uống, rồi người ta đang khép vậy đó, nó bung người ta ra. Lá mà lá già đó, nó ngặt ngặt, rồi nó bung cho nó chờ, sao mà không có tiếc hoa gì trơn vậy. Không có nâng niu gì, nó bung ra, nó để chân đó, nó đa búp gì đó là cái cô đó bung ra luôn đó. Bung mạnh bạo lắm đó. Không phải nó chân cho đẹp đó, ngay lúc đó nó bung ra. Cho nên mấy người mà khám qua đó, nó mạnh tay lắm. Chứ không phải chúng ta là thấy nó đẹp đẹp, nó nâng niu, không phải đâu. Nó bung tới nơi đó, trong 5 phút là một chậu hoa đó. Ở ngoài Bắc đó, Hà Nội đó. Cho nên nó bung dễ dàng thôi. Trời ơi, sao mà không có nhẹ tay với con người ta một chút xíu nào. Cho nên Phật cấm đó. Còn chúng ta chuyên tu rồi đó, mua hoa giả, xài một năm. Khỏi cứ một năm, cứ một năm đem nhúng nó rửa rồi đem lên vẫn đẹp như thường. Tươi đó, Phật không có ý đó đâu. Phật không có ý, nhưng mà người chuyên tu, người á mà mới tu á đừng có nói này. Người tu lâu rồi mới dám nói. Phật không cho các thầy bước lên cỏ nữa mà. Phải có đi đường khác đó. Kỳ á, hôm trước tôi đi với Hòa Thượng thăm cái nhà thương hospice đó, là những người mà gần chết đó. Cái xe có cái sư cô gia lái đó, đi đến đó quá cái bực. Thế đi xuống cái tôi thấy thì chết rồi, đi ngõ nào đây, cô bích lối rồi. Thế ngó hòa thượng ngó tôi, đi vậy hả, là đi lên cỏ hả? Thì cái xe nó đậu như vậy sao giờ? Chả lẽ em nói Hòa Thượng đi vòng lại sao, nó xa quá. Thôi đi lại nhẹ nhẹ. Cho nên Hòa Thượng ngó. Ủa, có đi vậy hả? Dạ, xe nó dày rồi, phải đi vậy. Nghĩa là nó lấn vô cái lề đó. Nó lố lên, nó không có đường đi nữa, mà phải bước qua cỏ, mé mé vô cỏ mới đi. Cái Hòa Thượng mới nói đi vậy hả? Mới đang học giới mà ngài cẩn thận rồi, tôi cũng biết nữa. Giờ bị xe nó dậy rồi. Cái cô đó. Cho nên nó phải có cái tâm từ bi đó. Không có dễ. Cho nên ở đây chúng ta phải phát tâm vì sao? Nó là tự tánh của chúng ta đó. Nào y báo là chúng nó. Tránh báo là ta. Làm một thể xuất hiện đó. Cái thì làm ra năng, cái thì làm sở, cái thì y báo, cái thì chánh báo, đều là một thật tướng tâm ấn ấn vào. Nên hiểu được cái này đại thừa nó dễ đó. Dung nó là dung hội, mà nó là hoạt dụng, nó là sinh. Cho nên nó ráng cố gắng làm thế nào một đời này trở lại cái tự tánh của mình. Mà Phật không cần mình phải đạt đến công phu. Niệm Phật 10 câu trong giờ vãng sanh, phát khởi cái tâm đó ra. Ngài Hải Hiền niệm 92 năm. 92 năm chuyên niệm Phật đó. Không có dễ đâu. Không có học kinh đó, không có đọc sách, không có làm cái gì hết trơn, mà chỉ chăm niệm Phật. Cái việc thử là một năm để coi. Không làm gì, chỉ niệm Phật năm thôi. Ai nói gì cái A Di Đà Phật có. Bảo đảm một năm đó thì bị thành công là giảng sanh đó. Tại sao vậy? Nó có trớn rồi, 3 năm sau đi luôn. Chứ không phải là niệm Phật có một năm thành. Nhưng mà nó có trớn rồi, xe nó nổ rồi, là nhất định chạy tới là người đó. Cái khó là cái xe nó có chịu nổ hay không. Vấn đề chỗ này nè. Rồi nó phát bồ đề tâm, nó phát tâm ra rồi cái là nó bị gãy ngang, thì mình phải giữ nó. Bị ngũ trần, ngũ dục nó đánh vô cái mình hư. Thất tình lục dục nó đánh, nó bỏ luôn tâm bồ đề. Cho nên nhiều người tu hành từ nhỏ đến khi gặp cái hoàn cảnh đứt dây. Hòa thượng có thuyết pháp đó, có vị hòa thượng tu trong núi á, giữ giới được tinh nghiêm. Thấy không? Đến hồi Phật tử phát hiện là một vị hòa thượng đó tốt, mời về xuống núi. Xuống núi Phật tử nó đãi đằng quá, nó cung phụng nhiều quá, không xoay chuyển tâm bồ đề, không còn tinh nghiêm nữa. Cái ngài Liên Trì mới nói lúc xưa đó có một người tu ở trên núi ngon lành, là xuống núi cái bị chuyển, không có bị, không có va chạm với thực tế ở ngoài, không có đụng chạm đến thực tế cho nên chuyển. Thế thì huynh á, ngài nói ai vậy? Tôi nói huynh đó chứ nói ai. Cho nên cứu người đó, ổng chưa có thực tế va chạm. Ở trong định đó, trong tình đó thì giữ được, nhưng mà ra ngoài động chịu không nổi. Thế là chúng ta phải làm sao, ráng làm sao một câu A Di Đà Phật nó vô. Mình không phải tu á ngon lành như vậy, mà mình ráng cho nó vô. Nó vô xong rồi nó chuyên niệm Phật. Nó còn dở, mình nhờ cái giới, cái giới là phòng á, phòng ác đó. Nó phòng ác á, cổ mà cái tâm á gọi là phát cái thọ giới và cái tùy hành đó, nó phòng ác, nó chỉ ác. Cho nên từ đó cái tâm bồ đề mình á tha thiết, chân tính và thiết nguyện nó khởi ra. Tinh chân tính đó phải cần nghe pháp, thiết nguyện đó phải thấu nó, rồi trong đó phúc báo nó tăng lên. Từ đó niệm Phật mình giữ cho nó vững rồi, cây bồ đề nó lên vững rồi thì nó không sao. Còn nó mới mọc lên trong đó là có vấn đề đó. Cho nên đối với cái pháp môn nhỏ thì Phật có nhiều giới luật răng giữ, nhưng mà đến khi mà lên rồi đó không sao, từ nó chuyển. Và chúng ta làm sao để mà có được cái vô tác giới thể? Có chứ không có, chứ không phải bên đó có đâu, bên đây không có đâu. Có đó, tâm bình chuyên nhất niệm Phật, nghe pháp, tụng kinh và niệm Phật, nó phòng ác, nó chỉ ác trong đó, phòng cho chúng ta không có chuyển. Mà quý vị không nghe pháp đó, cái nó khô quá, cho ngọn lửa vô cháy tiêu, bồ đề tiêu hết. Cho nên cần nhất phải tưới nó, mỗi ngày phải tưới đó. Các vị ở trong đó biểu diễn đều là nghe pháp đó. Ngài Hải Hiền thì không nói, thấy không? Nhưng mà bà Lưu Tố Thanh cũng vậy nè. Rồi cái cư sĩ, vị cư sĩ nào mà 3 năm vãng sanh đó cũng vậy nè. Tất cả đều nghe pháp để tưới cho cây bồ đề nó lên đó. Còn chúng ta không nghe pháp đó là kẹt đó. Mà chuyên thôi, cho nó một cái nước thôi nó mới lên. Còn cho nhiều nước quá nó confused đó. Nó không biết cái này á uống được không, không không. Nó phiền, nó không có lên nó tấu được. Cho nên một pháp chúng ta có đủ rồi. Mà hòa thượng thuyết đó cũng lựa là ít thôi, đừng có lựa hết, cái gì cũng nghe hết. Ngài thuyết hơn 50 năm, cái vị nghe đó chưa nghe hết đã giảng sanh rồi đó. Cho nên phải chuyên nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu, cho nó một thôi. Chuyên nhất lên cho tâm bồ đề chúng ta một phương một hướng. Như ngài Hải Hiền 92 năm chỉ một câu niệm Phật, phải là Bồ Tát mới làm được, phàm phu làm không nổi. Nếu làm được vậy thành tựu đó. Không bái sám, không hộ niệm, không kinh sám, không có gì chân, một câu niệm Phật đó. Tùy duyên diệu dụng vô phương đức. Cái Hoa Nghiêm Áo Chỉ dạy chúng ta tu tứ đức đó, cái đức thứ nhất thành tựu đó. Thành tựu đức thứ nhất tuy tự tại vãng sanh, khỏi có định, khỏi cái quán, chưa, mà ở trong đó nó luôn á, đó là đại chúng sanh thọ khổ đức thành tựu luôn, là đại á, là thay thế chúng sanh để thọ khổ cho chúng sanh đó, cái đức này đó. Ngài biểu diễn như vậy, chúng sanh nào mà y giáo phụng hành là bỏ ác về thiện, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh ngày đó đó. Cho nên pháp môn có thả, có rồi, vấn đề là chúng ta có chịu tu hay không, hay là vẫn đi lão đảo, vẫn đi nơi này nơi kia, vẫn kiếm cái này cái kia, thì tâm quý vị vẫn hướng ngoại cầu tìm, gọi là Phật gọi là ngoại đạo, chứ không Phật không có chê một pháp nào. Hôm qua hôm kia gì ngài nói đó, tất cả những người á, sáng lập một tôn giáo đều là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó là ngài lão sư Nhật Bản có nói điều đó. Cho nên nó không có sáng mà là chê chúng ta đó, ngoài tâm cầu pháp tức là ngoại đạo. Nó vốn là nội điển, nó vốn là tự tâm, hãy phát khởi lên có đầy đủ hết. Nó đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai không khác. Chỉ vì vọng tưởng phân biệt chấp trước nó che đó. Bây giờ chúng ta mở được chút đó mới thấy được ánh sáng chút đó. Còn các loài khác vẫn là tâm tối, vẫn là đen hắc ám. Cho nên thấy mình mở lên được chút rồi đó, cái tâm nó nhẹ lên, nó thăng lên, nó mở ra thấy được những đạo lý cao sâu, nghe hiểu được. Còn chúng sanh khác vẫn trầm nịch ở trong đó, hôn mê, không hiểu được cái đạo lý này. Mà bây giờ chúng ta thấy đó, tâm bồ đề của chúng ta có đó, hay là cái chúng ta nói là tác giới thể hay là vô tác giới thể, cái giới thể chúng ta xuất hiện đó, có nhiều cách để phát khởi tâm bồ đề. Ở trong này, ở trong kinh Vô Lượng Thọ có đó, có nói đủ hết đó, nhưng mà chúng ta phá không nổi, cho nên phải dùng cái xà beng cậy cho nó lên, nó dùng cái xà beng giới, cái phương pháp đầu tiên để cậy. Mà người nào thông minh, người nào quá lanh lợi, từ đó phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, phát tâm giác ngộ, buông xả, nhìn thấu rồi thì phải buông xả. Không khi nào quý vị thấy cái quang minh tối thắng, bao nhiêu năng lực thù thắng đó mà cứ chấp đó, mà bỏ nó mà đi thay lấy cái cục đất tứ đại này, không khi nào. Hiểu rồi chúng ta phải trở về cái thể, không chấp vào cái tướng này, cái tướng sanh diệt, lão bệnh già yếu đuối, không có một năng lực gì chấp nó làm chi. Trong khi đổi lại đó, cái thể đó nó sẽ hiện ra vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình, quang minh chiếu sáng, bất khả tư nghị, cảnh giới là cảnh giới Tây Phương. Còn bây giờ cảnh giới của nó là cảnh giới Ta Bà. Đối diện của nó là ngũ trược ác thế, ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiều. Ở đây chỉ thăng lên đi, tâm tánh chúng ta thanh tịnh cho thăng lên đó. Nhớ là tập khí phiền não phải che lại, phủ lại. Nó là cái nguyên nhân để nó có quá khứ, có hiện tại, vị lai đó. Mà cái hiện tại là cái quả, mà quá khứ và vị lai đó là nó sẽ phát khởi. Cái nhân nó chứa, nó tan chứa. Mà nếu mà cái vị hiểu được Hoa Nghiêm, thấu được Hoa Nghiêm, một ý niệm chuyển thành Phật đó. Chúng ta học cái này nè, mà nhưng mà bởi vì nó chưa lên cho nên phải rào nó lại cho nó lên rồi mới bắt vô, chứ không phải biểu chúng ta đi vô cái cây đó đâu. Dùng cái phương tiện của giới để giữ cho cái bồ đề vô thượng chánh đẳng chúng ta vươn lên, nên không thể nào bỏ kinh Vô Lượng Thọ được, đầy đủ hết, chúng ta chưa vô nổi phẩm 32 với phẩm 37 giới luật đó. Con giới luật đó, tham sân si, rồi dâm dục vọng, rồi uống rượu, năm cái giới đó đều ở phong phẩm 30 mấy có hai khỉ, 35. Hàm á, 32 đến 37 là tổng, là tổng. Nhưng mà cái phẩm mà nói về ngũ giới đó, mấy vị không có chịu đọc kinh mà, đó là phẩm 35, ngũ trược hạ thế đệ tam thập ngũ. Nó thứ nhất là gì, thứ nhì là gì, thứ ba, thứ tư, thứ năm là gì? Đó là năm cái giới đó, có hết đó, mà nó được giải chi tiết ở trong đó sát là cái gì. Rồi trong vọng ngữ là cái gì, rồi ở trong đó đạo là cái gì, dâm là cái gì, nói rõ ràng đó. Cho nên chúng ta học cái này rồi mình về cái đó ôn lại, những cái hoàn cảnh, những cái sự việc xảy ra đó, nó tương ưng đó, là tương ưng với ngũ ác đó. Mà ngũ ác là cái nhân, nó thành cái hoa là ngũ thống đau quá. Mà nó khai hoa thì kết quả xuống địa ngục thảm thiết, là ngũ thiêu đó, xuống đó đốt cho chết luôn. Cho nên tự mình tạo và tự mình chịu, không ai vô đây đâu. Mà chúng sanh mà phát được bồ đề tâm đó thì Phật giới chửi e giữ nó nha, đừng cho nào phá nha, không cho đụng đến nó nữa nha, không có cho nó ăn đồ dơ nữa nha, không có mỗi cái mỗi không vậy đó. Cho nên giữ nó kỹ lưỡng. Phật á, không phải là chế này cho thấy mà giữ cho cái tâm bồ đề đó nó mới phát khởi, nó không bị tan. Phật từ bi trí tuệ sáng suốt thấu rõ việc. Cho nên chúng ta thấy giới luật quan trọng đó. Cái cây mới lên mà không chịu rào nó, tụi nó mà dẫm lên một cái là đi đời đó. Giống như cái giá nó mới nhô, nó đi cái chân đẫm lên một cái rồi một cây, một tên đi đời đó. Nên mình phải ráng cố gắng nhìn cái này. Mà mình phát khởi được một tâm bồ đề, mà mình nó xây dựng được một tâm bồ đề, công đức vô lượng đó. Mình nhớ nha, nếu mà làm không đúng nó là cảm đến phúc báo, nếu làm đúng cảm được giới mới thoát khỏi phước báo. Chuyện này sanh tử phước báo không cứu nổi, đại phú đại quý không ra được đó, lục đạo luân hồi. Mà anh phải có giới, cái tâm bồ đề nó mới ra được, cái tâm giác ngộ nó mới ra được. Cho nên cái thân nó sao, kệ nó, miễn tâm bồ đề mình sáng được rồi, ngon hơn đó. Cho nên chịu khó một chút, cái nó lớn lên cái có ăn đó, nội mà cái tàn cây nó che cũng đủ ăn rồi đó. Hồi xưa nó nắng nồi, nó sỏi đá, nó gì đâu. Bây giờ cái cây bồ đề nó che lên, che không phải che mình, che người ta nữa đó. Bởi vì nó năng lực lợi ích bất khả tư nghị. Nên đó tôi nấy khuyên nên nó làm đạo tràng, làm sao bồ đề lên. Anh Ấn Quang Đại Sư biểu nó một cái vườn đó 20 cây đủ rồi, ăn chứ nhiều, ngày 48 cây đủ rồi, nhiều có ăn đó. Còn mà lung tung mấy trăm người đó không có ăn. Mình phải trồng cái nào ra cái đó. Cho nên nó 48 tương ứng với 48 huyện, giống như học và viện đây. Cho không dễ, kiếm 48 người không ra đó. Dễ. Ngày nào đó, nó cũng ở nó chăm cái cây đó, cây bồ đề cho nó lên. Cứ niệm Phật, cứ nghe pháp, cứ thích kinh, dùng bao nhiêu phương tiện. Nếu mà thầy không có hướng dẫn gài cho nó lên nó méo đó. Cho nên nó mới vô là phải gài, phải sửa, phải uống, phải nắng cho nó lên thẳng thắn, đẹp đẽ. Có nó lên cũng lên, nhưng mà sao mà, ủa sao nó uống quá. Lý do chỗ này đó, cho nên sơ học đó Phật gài kỹ lưỡng, bảo vệ kỹ lưỡng từng ly từng tí. Khi mà nó vững rồi đó thì tự nó, cho nên nhớ học theo tổ là hướng dẫn lại, cầm cái roi, đứa nào nghe quất nó phải dùng phương tiện này, cái phiền não nghiệp chướng của nó mới tin lại. Thì từ đó thầy ở trong cái giường đó là ngon lắm rồi đó, mát mẻ, để cái giọng muốn ở đâu ở, mát mẻ, ngon lành, có ăn. Cái nó sơ tâm đó, sơ tâm tu hành Phật bảo vệ đó, chứ không phải Phật khó đâu. Không phải mình thấy họ Phật sao mà áp bức đâu, cái gì đâu mà làm đồ ăn cho ổng mà đụng cái tay vô cũng bị chết. Hôm qua tôi nghe mà, tôi hỏi ngay xem con còn ngồi vậy chứ, mà tôi nghe đó, tôi nghe được cái câu nào nó vô câu đó đó, rồi tôi vô cầu xí đó mà đi á, dép của cầu xí đó mà đi á, vòng ra đó hả. Cái gì vậy? chưa mệt chưa, 10:30 mới hết hả, 10:30 mới ra ngoài chứ đứng nắng chứ làm gì hả. Không, thường cúng đâu có nói thường cúng đâu, không có thường cúng không thầy? Không có thường cúng. Chưa kệ nó, đi luôn đi. Anh đi tự nhiên. Quý vị nào cần đi giải quyết đó thì cứ tự nhiên đi, từ từ nhẹ nhẹ thôi nha, từ từ đi. Ở đây có hai cái phòng đó. Rồi đi giải lao một chút thầy. Cho nên đó, ai từ từ đi, để các thầy đi trước đã. Cho nên đó, chúng ta phải thấy mình phải trân quý cái tâm bồ đề của mình, đừng có đầy đọa nó một lần nữa. Nhớ nha, nó cứu mình đi. Cái gì đang thuyết pháp mà cúng dường gì thế? Từ từ đi, không có cúng dường, giờ đang thuyết pháp mà. Cho nên nó hãy trân trọng, mà đây là cái phương pháp, cái hạt giống quá quý. Chúng ta lên một cái, lên A La Hán, qua Bích Chi Phật, qua Bồ Tát, qua Phật trong thập pháp giới, qua đến 37 địa vị của Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ, nó tương ưng với thất địa Bồ Tát. Cái vị bây giờ tu vậy được tu đà hoàng không? Bây giờ thọ giới nè, bây giờ Bồ Tát giới rồi, làm được tu đà hoàng không? Rồi cái gì giữ giới thể của mình, nếu mà không điều tư tu đà hoàng đó, có thể giữ giới thể mình truyền qua đời sau không quên không? Dễ dầu gì. Bởi vậy đó, cho nên nó không phải dễ đâu, nhưng mà phải dùng cái phương tiện đó để giữ cho cái tâm bồ đề mình lớn, không bị ô nhiễm. Ở chỗ nào anh trồng giống này giống nào thì rào giống đó, chứ không phải trồng cây này đi rào cây kia, không phải. Nhớ nha. Bởi vậy cho nên nó nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên cư, cho nó lên ngon rồi nó thành tựu đó. Còn nó đi đảo qua đảo lại, cái gì cũng trồng hết, không có ăn, chỉ có gỗ thôi, không có hoa, không có trái gì trơn, có gỗ thôi. Vì cái gì cũng trồng hết, nó đặc nghẹt không đó. Cho nên nhất định nó phải trồng cái giống này. Mà ở đây đó, chúng ta đi đó, ra đó, thì chúng mình mới thấy được cái tâm bồ đề nó quảng đại bao la. Phật đều tán thán. Cái phạm vi của nó quá lớn. Phạm vi của chúng ta đó là có thể đi cúng dường 10 vạn ức Phật độ trong một bữa ăn. Khiêm nhường nhất là có thể đi 10 vạn ức Phật độ. Một Phật độ là tam thiên đại thiên thế giới, là 1 tỷ cái đơn vị thế giới. Một đơn vị thế giới là một dải ngân hà, là một galaxy, chứ không phải thái dương hệ. Một galaxy đó có 200 tỷ cái hành tinh. Từ cái mé này đến cái mé kia, nó hết đó, 1000 năm, 100.000 năm, 200.000 năm vận tốc ánh sáng. Vận tốc ánh sáng đi từ bờ này đến bờ kia đó phải mất đến 100.000 hay là 200.000 năm mới đi tới được. Đó là một đơn vị thế giới mà Phật có đến 1 tỷ cái đơn vị thế giới đó, mà chúng ta phải đi cúng dường 10 vạn ức thế giới như vậy đó. chỉ có pháp thân đại sĩ mới đảm đương được điều này thôi. Không phải pháp á, không phải pháp á, thân đại sĩ mà phải hoàn toàn chứng vào pháp thân mới làm được điều này. Pháp thân đại sĩ còn thua nữa. Chúng ta viên mãn triệt để chứng vào pháp thân. Cho nên chư Phật nói thằng ngài hay quá, ngài làm nó hay quá, tôi cho nó phát tâm bồ đề á, nó lên nó làm nó chúc, nó cứ tu hoài á, anh tu á, trong đó tu đà hoàng rồi tư đà hàm, a na hàm, a la hán, rồi lên duyên giác, rồi lên bồ tát, rồi lên Phật cũng chưa thành nữa. Khi nào á tôi kéo nó lên được pháp thân đại sĩ ở sơ trụ bồ tát, từ đó mới tin, từ đó mới bắt đầu tu ba đại a tăng kỳ kiếp mới viên á, mới được cái thất địa bồ tát. Mà ngày sau tụi á nó mới niệm Phật có một chút xíu, mình uống trà chưa hết là tụi nó lên đó rồi. Nếu mà so với cõi trời đâu xuất đó, người ta mới uống tách trà là chúng ta đi mất tiêu rồi. Một ngày ở đó 400 năm, buổi sáng ở trong đó, quý vị thấy không? Có buổi sáng có mấy tiếng hồ mà ở đây cũng ta cả năm. Cho nên người ta mới đưa trà ra cái mất tiêu rồi đó. Ba cái vị Bồ Tát Sư Tử Giác, rồi ngài á, ngày Thế Thân, còn vị nữa, hẹn nhau lên trời cõi trời đâu xuất, ai lên rồi thì phải về báo cáo. Rồi một ngày đi đó, đi luôn không trở về. Rồi có ông á, một ông thứ nhì đi 3 năm sau mới trở về. Trở về á, ngày thứ ba trách thì sao má hẹn á, đi rồi trở về liền, mà sao đến 3 năm mới trở về vậy? Tôi có đâu, tôi đi một vòng đảo một vòng uống ly nước về liền đó, 3 năm đó. Cõi trời đâu xuất nó vậy đó. Còn ở đây con thiêu thân đó, thọ mạng nó một đêm đó. Ở mình ở trong đó mưa một cái nó ra sáng ra chết hết đó. Nên nó mình ngon hơn nó. Mình nó đến 70 năm. Đó là cái thời gian chung. Còn không biết nó đi lúc nào không biết nữa. Nó buồn nó đi à. Thôi cho nên đó, chúng ta hãy ráng cố gắng. Ráng cố gắng làm sao đó, thực sự độ chúng sanh. Nếu khó không khó đâu. Chứ các ngài ở trên đó, tụi đang quay, tụi nó đang tu kìa. Để coi có tụi nó đến đâu. Đi uống trà cái đã. Chưa uống xong, lửa đâu hết rồi. Tụi đi hết trơn rồi. Rồi còn cái ông kia đi đâu rồi? Ổng đi ra ngoại viện, bị tiên nữ bắt cóc rồi. Tiêu rồi. Cho nên nó khó nhưng mà phải dễ đó. Mà chúng ta vô á, tu đà hoàng đó phải 7 lần lên xuống cõi trời, cõi người, không lọt xuống tam ác đạo, người mới thành A-la-hán. Còn mà chúng ta nương theo đó không không đó, hồi không biết bao giờ thành đó. Không có dễ đâu, khó lắm. Vì cảnh giới nó quá lớn, quá rộng, quá vĩ đại đi. Con mũi nó làm sao thấy được thế giới, cái nước này. Con mũi đó, con mũi nó có thì nó vòng vòng ở cái khu của mình thôi à. Còn mà nó vô nó, cái tỉnh này như thế nào, cái thành phố này như thế nào, đâu có biết đâu. Còn chúng ta giờ cũng vậy đó. Cái quảnh quẩn, cái quả địa cầu này đó. Mà ở thế giới của trời, của các cõi thiên, của chư A-la-hán, chư Bồ-Tát như thế nào mình đâu thấy đâu. Chứ mình ham đó. Ham quả địa cầu này. Hòa thượng có 4-5 tấm hình ở đây trên bàn ăn đó, ở tại hai phiêu ở đây nè. Tấm hình thứ nhất, trái đất được chụp từ mặt trăng, đẹp vô cùng, có mây, có nước, có núi, còn hơn mặt trăng. Mặt trăng trắng bóc à. Còn này nó xanh, nó đủ thứ hết trơn á. Mặt á, trái đất được chụp từ mặt trăng, to lớn. Và trong đó thì trái đất á, đi xa hơn nữa, từ cái con thuyền á, phi thuyền không người lái đó, đi xa hơn nữa thì nó còn bằng á, hộp đó, nó bằng á, trái quốc. Rồi đi xa hơn nữa bằng hột tiêu, đi xa hơn nữa bằng hột bụi, đi xa hơn nữa mất tiêu. Họ thường nói mình đã đắm cái gì trong đây, tiếc cái gì trong đây, tham cái gì trong đây, nó mất tiêu rồi. Mà cái thế giới chúng ta quảng đại bao la, cho nên Phật đưa chúng ta cúng dường 10 vạn ức Phật độ. Thiên nhãn thì thấy khắp tất cả thập phương pháp giới. Thấy để làm gì? Thấy khổ cứu độ. Cho nên nó Quan Thế Âm Bồ Tát, mình cũng có thiên nhãn, quán âm thanh khổ của chúng sanh, ở trong đó lập tức phát tâm. Mắt thấy thì tai làm, thiên thủ thiên nhãn. Chúng ta có năng lực đó, năng lực giống như các ngài không khác đó. Cho nên cho chúng ta thiên nhãn thiên nhĩ, cho chúng ta tha tâm, cho chúng ta thần túc thông. Tất cả đều là pháp tánh xuất hiện, không có cái gì mà tu luyện thành tục. Vì cho nên Đức Phật A Di Đà được mệnh danh là Phật Trung Chi Vương đó. Chúng ta phải thấu được nè. Nhưng mà bây giờ mình là cái hộp nó mới lên, phải rào lại chút đó. Không rào á, lỡ có chuyện gì mưa gió lớn quá nó cũng tiêu đó. Sóng to gió lớn, cái hoàn cảnh đó, môi trường ở xã hội này quá là hừng hãy, chịu không nổi đó. Cho nên phải lấy giới luật rào nó lại, rào cho nó vững vàng rồi thì tôi tự nhiên phát khởi. Bỏ rào đi cũng được, tự nhiên nó thành rồi. Nó cản được bao nhiêu cái phiền toái ở trong bụng mà chẳng hôi tanh mùi bụng, vì cái năng lực niệm Phật nó phát khởi ra. Cây đó không có thối, mà nó thối là công phu tiêu. Đấy, đúng không? Hoa sen đó. Mà nó mà hôi trong đó là nó bị nước bùn nó thấm vô, mà nó vẫn tiến, vẫn lên đó là nó công phu nó tốt đó. Tự nhiên ở trong bùn mà nó từ dưới đáy bùn nó vươn lên nước, vươn lên hư không, nở trên đó, thành tựu đó. Nên ráng, cái đó là bổn phận của mình, chứ không phải của ai hết. Phật á, gia thì giúp đỡ, 25 vị Bồ Tát ngày đêm bảo hộ. Đại Thế Chí Bồ Tát trong đời ngũ trược này thống lãnh Đại Bồ Tát để nhiếp thọ chúng sanh niệm Phật về Tây Phương. Ngài cầm cờ xoái. Cho nên đó, Ngài nói không phải một vị, hai mấy chục vị đó không, mà Ngài làm thống soái, cầm cờ. Trong kinh nói rõ ràng, ta ở trong đời này, ở trong đó, nó đã trụ ở trong đây, nhiếp thụ chúng sanh, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn Quan Thế Âm Bồ Tát thì vẫn tuần tra ở trên, coi có cái tia nào hay hay xuống vớt nó. Nó khổ, nó nước, nó lục, nó cháy, nó tù, nó tội, nó biết phát khởi tụng niệm danh hiệu ta, Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn. Ta cứu nó để mà có đủ duyên, nó về Tây Phương Cực Lạc. 12 đại nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát: Nam Mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái, Quán Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. Không phải đi gì đâu mà đi về Tây Phương đó. Trong khổ nạn đó chúng sanh mới chịu niệm Phật đó. Ngày thường nó chơi chơi, nó ăn, nó thả vàng, cho nên nó không chịu niệm Phật. Để ngày mai niệm bù, hôm nay vui quá. Cho nên khi mà khổ quá đó thì nó mới ảnh mới chịu niệm Phật. Thì lúc đó rồi lên, nếu nào chịu thì lên. Mở cửa hết mà chúng sanh không chịu lên, mà chúng sanh nó chịu đi về Tam Ác Đạo. Tại sao? Vì cái tập khí phiền não, phân biệt, chấp trước, tham sân si vọng đó, nó kéo chúng ta vào trong những đường sống. Nhất định quý vị phải bị vào cảnh giới đó, nhất định lạc vào cảnh giới đó. Vì sao? Cái tập khí nó là tham sân si, cho nên nó thất chi đó, nó thêm cái anh khẩu nữa đó, bảy mà bảy điều đó, thân ba khẩu bốn đó, nó ra trong đó để mà nó khởi phát cho cái tên ý tham sân si bỏ đi. Thì chúng ta sao? Một câu A Di Đà Phật phản trừ hết tất cả tham sân si này. Hiểu được rồi á, chúng ta dũng mãnh kiên cố làm thì nhất định thành thục. Phật gia trì nữa pháp môn này, mà sao thấy không, Phật không gia trì, gia trì cho cái bổn mạng, cái linh tánh, cái tự tánh, cái giới thể, cái bồ đề tâm của chúng ta đó. Còn cái cục đất đó lo gì trời ơi, cục đất đó mà lo cái gì? Xem biểu u sao mà niệm Phật hoài nó không cảm ứng, thì sao không thấy giàu có sang trọng gì mà vẫn nghèo? Trời ơi, cái viên quan của con đó là mới quan trọng, còn cục đất của con lo làm gì? Cho nên chúng ta phải ý là các ngài vẫn giúp đỡ cho chúng ta đó. Bây giờ làm sao đẩy hết ra đi, còn câu A Di Đà Phật quý vị thành tựu đó, chịu làm không? Ráng đi, không dễ đâu. Ngài á, cái gì hiền đó, Hải Hiền đó, 92 năm đó, mà bây giờ chúng ta làm được 3 năm, 5 năm thành tựu đó. Chứ không, ngài là đóng kịch cho nên phải biểu diễn ngon hơn. Còn chúng ta dở quá cho nên thôi 3 năm được rồi. Nó biết hát hát, nó hò hò, nó nhảy nhảy, thôi được rồi. Chấm điểm cho qua, cho vô nghệ sĩ. Còn mà để đợi trong mở tài tử thì chắc chưa có đâu, chưa được. Cho nên Phật cứu chúng ta đó, tin để rõ đi, nhất định, nhất định mình có cảm là có ứng, là miễn làm sao cái nhân nó phát khởi, miễn sao nó khởi được cái nhân đó thì thành tựu đó. Cho nên đó, bây giờ mình nó đấy rồi, rút lại làm cái gì đây? Phải thực tế, phải thực tiễn, phải ở trong đó rõ ràng. Chứ không phải nói rồi bỏ đó đi chơi, không phải. Bây giờ phải làm sao? Mình phải lấy được cái lợi này. Mỗi hoàn cảnh, mỗi chúng sanh, mỗi một người, mỗi một hoàn cảnh khác nhau. Cho nên chúng ta phải coi hoàn cảnh của mình nha. Chịu buông xả. Bà Lưu Tố Thanh cũng buông xả. Hoàn cảnh của ngài á là còn khó hơn mình nữa. Mà ngài Hải Hiền không có dễ. Biểu bắt đi lao động mà vẫn giữ áo tăng. Dễ sợ là nó đi tới nơi luôn. Nó là thằng này cứng đầu luôn. Biểu nó bỏ đạo đi, nó không chịu bỏ. Kiên quyết giữ. Là làm sao? Nó vợ kêu tới nơi chứ làm sao? Nó ở trong đây không nói, nhưng mà cái hành động đó chúng mình thấy không có dễ đâu. Mình bị người ta cười chê là mình bỏ áo rồi. Ở đây Úc cũng hay, nó nghe các thầy ở Tây Tạng nói như sao mà cũng khoác y đó, mà cái y của nó cũng rộng lớn bự, mà nó người Úc cái nam nữ gì cũng khoác y đó, mà y của Tây Tạng đó, nó bự lắm, vậy mà cũng khoác y mà đi ra phi trường đi nhân ngơi trong đó. Nghĩa là người ta phá được cái ngã, phá được cái mặc cảm, phá được cái mất mặt, khoát cái y đó. Ta thấu đó. Còn bây giờ mình thấu rồi sao? Hay buông xả nữa, dễ không? Được rồi, cái cục đất nó bỏ hay thầy. Cho nên nó dù cái gì không phạm giới để giữ cho cái thể, mà bây giờ mình đó mà giữ giới kiểu đó chết đó. Vì sao? Giới thể chưa có chắc, bỏ nó đi luôn đó. Lúc xưa ngài vẫn nó vẫn còn nó tròn vẹn trong đó, thay cái cục này lấy cục kia khác không sao. Còn mình mà bỏ cái cục này bây giờ đó chết. Cho nên phải ráng giữ nó, lo cho nó, để cho nó có lực lấy cái giả để tu cái thiệt. Mà bỏ đi cái là mất tiêu đó, cái duyên đời này đã lực làm người, lại gặp Phật Pháp, lại gặp được Đại Thừa, lại gặp được Tịnh Độ, quá tối thắng. Cho nên nhất định phải giữ nó. Nếu mà bỏ thì không biết đi đâu nữa. Còn các ngày xưa đó bỏ được đó, người ta đã đạt được nó. Cho nên nó thà chết chứ không phạm giới. Còn chúng ta thà sống chứ không để mất. Chứ mất một cái chết đó. Cho nên cái pháp môn này nó nói chúng ta là dở quá đi. Mà nếu mà trong khi tụng công đó, tu hành đó, chúng ta buông xả nhẹ nhàng với nó thì công phu nó vô, phiền não nghiệp chướng nó không xen tạp. Bây giờ nó niệm Phật đó, hòa với đó phiền não nghiệp chướng cho nên không thành tựu. Giờ mình nó kiên quyết rồi, phải ngăn trừ nó, đừng để cho nó tập khí nó vô, là trong đó mình nó sẽ kẹt. Đó nè, thôi giờ đã tới, chúng ta có thời gian nào quá thì để khai thị nhắm nha. Thôi chúng ta hồi hướng. A Di Đà Phật.